Thứ tư, quý tạng. Chánh văn: Phật tử, những gì là quý tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì gọi là quý tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát này tự thẹn, từ thuở xưa đến nay, ở trong năm dục, có đủ thứ sự tham cầu, không biết nhàm đủ. Do đó mà tăng trưởng tham sân si, tất cả phiền não. Này, tôi không nên làm việc này nữa. Giảng giải: Vì Bồ Tát này tu quý tạng, từ sinh tâm thẹn ăn năn, nghĩa là cảm thấy mình làm những việc có lỗi với người, trong tâm có sự hổ thẹn, thề nguyện từ nay về sau không tái phạm nữa. Trong Luận Du Già có nói: Trong sinh tâm xấu hổ là tạm, ngoài sinh tâm xấu hổ là quý. Chánh nhân quân tử, một đời làm việc ngửa mặt lên không thẹn với trời, cúi xuống không tụi với đất, quang minh lỗi lạc. Vì Bồ Tát này tự thẹn, từ thuở xưa vô lượng kiếp đến nay, ở trong năm dục có đủ thứ sự tham cầu, tham trước sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. Cảnh giới năm trần này hay khiến cho con người điên đảo mà mê hoặc, hoặc tham luyến tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Năm dục này là địa ngục năm căn. Người tu đạo phải cẩn thận, đừng bị cảnh giới năm trần làm lay chuyển, mà phải dùng ý chí kim cang, định lực kiên cố để chuyển cảnh giới. Tức cũng là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Nếu chẳng lay động thì sẽ chuyển được cảnh giới. Vì Bồ Tát này tự thẹn, đối với năm dục có đủ thứ sự tham cầu, chẳng có lúc nào nhàm chán hoặc biết đủ. Vì tham mà không chán, cho nên tăng trưởng tham sân si, mạn nghi, tất cả phiền não. Như Bồ Tát này nói: Hiện tại tôi không nên tham vui năm dục nữa, phải mau tu pháp môn thanh tịnh. Chánh văn: Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chúng sinh chẳng có trí huệ, khởi các phiền não, làm đủ các pháp ác, chẳng cung kính nhau, chẳng tôn trọng nhau, cho đến triển chuyển quán thù lẫn nhau. Các việc ác như vậy, chẳng có việc gì mà không làm, tạo rồi hoan hỷ, tìm cầu sự khen ngợi, đuôi mù, không có mắt trí huệ, chẳng thấy biết gì. Giảng giải: Bồ Tát là quán tưởng như vậy, hết thảy tất cả chúng sinh, vì chẳng có mắt trí huệ, nên sinh ra tất cả phiền não, mới làm tất cả pháp ác, cho nên ai ai cũng chẳng cung kính nhau, chẳng tôn trọng nhau, cho đến triển chuyển quán thù lẫn nhau. Những việc ác như vậy đều làm hết, làm rồi lại sinh tâm vui mừng, truy cầu việc ác, mà tự khen ngợi, cho rằng là hài lòng. Giống như người mù chẳng có mắt trí huệ, chẳng biết, chẳng thấy, tự làm việc quấy mà còn cho rằng là đúng. Chánh văn: Ở trong bụng mẹ, nhập thai, thọ sinh, thành thân nhơ bẩn, cho đến lúc tóc bạc, mặt nhăn, người có trí huệ quán sát, đây chỉ là từ dâm dục mà sinh ra, chẳng phải là pháp thanh tịnh. Ba đời chư Phật thảy đều thấy biết. Nếu nay tôi vẫn làm việc đó, tức là khi dối chư Phật ba đời. Cho nên tôi phải tu hành hổ thẹn, sớm thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì chúng sinh, nói pháp chân thật. Giảng giải: Con người ở trong bụng mẹ, nhập thai thọ sinh, do tinh cha quyết mẹ thành thân dơ bẩn, sinh ra rồi từ nhỏ lớn lên, rồi trưởng thành, sau đó già đua, đầu tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nhó, đi đứng chẳng linh động. Người có trí huệ quán sát sự biến hóa này, thân thể là do từ dâm dục mà sinh ra, chẳng phải là pháp thanh tịnh. Ba đời chư Phật đều biết, đều thấy. Giả sử hiện tại tôi không sửa đổi, vẫn tham chấp năm dục như trước, tăng trưởng ba độc, đó là khi dối ba đời chư Phật. Vì nhân duyên này cho nên tôi phải tu hành pháp quý tạng, sớm thành tựu quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, rộng vì tất cả chúng sinh, diễn nói Phật pháp chân thật. Chánh văn: Đó gọi là quý tạng thứ tư của Đại Bồ Tát. Giảng giải: Đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn quý tạng thứ tư của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ năm, văn tạng. Chánh văn: Phật tử, những gì là văn tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát Công Đức Lâm đã gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì là văn tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát này biết, việc này có, nên việc này có. Việc này không, nên việc này không. Việc này khởi, nên việc này khởi. Việc này diệt, nên việc này diệt. Là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là pháp hữu vi, là pháp vô vi, là pháp hữu ký, là pháp vô ký. Giảng giải: Vì Bồ Tát này tu văn tạng, Ngài biết 10 thứ pháp này, là từ nghe nhiều mà đắc được. Do đó, bác học đa văn mới có trí huệ, nếu cô lậu quả văn, tức là ngu si. Những gì là 10 pháp? 4. Vì việc này tịch diệt, cho nên việc này tịch diệt. 5. Pháp này là pháp thế gian. 6. Pháp kia là pháp xuất thế gian. 7. Hoặc là pháp hữu vi. 8. Hoặc là pháp vô vi. 9. Hoặc là pháp có số ký. 10. Hoặc là pháp vô số ký. Dưới đây sẽ giải thích tỉ mỉ. Chánh văn: Những gì là việc này có nên việc này chẳng có, đó là vô minh có nên hành có. Những gì là việc này không nên việc này không, đó là thức không nên danh sắc không. Những gì là việc này khởi nên việc này khởi, đó là ái khởi nên khổ khởi. Những gì là việc này diệt nên việc này diệt, đó là hữu diệt nên sinh diệt. Giảng giải: Vì là việc này có nên việc này có. Vì ai ai cũng đều có vô minh thì có hành. Đoạn kinh văn này nói về đạo lý 12 nhân duyên. Vì là vô minh, tức là chẳng hiểu biết. Chẳng hiểu biết, tức là điên đạo. Do đó, khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo đều từ vô minh mà khởi. Vì chẳng hiểu biết nên có hành vi điên đảo. Có hành vi điên đảo thì tất cả đều hiện ra. Vì là việc này không nên việc này không. Đây là nói chẳng có thức thì chẳng có danh sắc. Vì một niệm vô minh khởi lên thì có tánh hành vi. Có tánh hành vi rồi thì có thức thai nhi. Có thức thì có danh sắc. Danh là hệ thống thần kinh của thai nhi. Sắc là nhục thể của thai nhi. Nếu chẳng có thức thì chẳng có danh sắc. Vì là việc này khởi nên việc này khởi. Tức là nói nhân duyên của ái sinh khởi rồi thì sẽ có khổ. Có ái cảm thấy rất khoái lạc, kỳ thật khoái lạc là nguồn gốc của khổ đau. Do đó, đoạn dục khử ái, đây mới là pháp cơ bản của sự tu đạo. Vì là việc này diệt nên việc này diệt. Tức là nói hữu diệt rồi thì chẳng có sinh. Sinh diệt rồi thì chẳng có già chết. Đây là nguồn gốc giải quyết vấn đề sinh tử, không còn thọ khổ luân hồi nữa mà đắc được vui niết bàn. 12 nhân duyên phân làm hai cửa, một là cửa lưu chuyển, hai là cửa hoàn diệt. Cửa lưu chuyển là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đây là nhân quả ba đời, nhân duyên cảm khổ nghiệp, cuối rồi lại bắt đầu, luân hồi không gián đoạn. Cửa hoàn diệt là vô minh diệt thì hành diệt thì danh sắc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sinh diệt thì lão tử diệt. Do đó có thể biết, vô minh diệt thì chẳng còn sinh tử. Cho nên chỉ cần đoạn vô minh thì chẳng có phiền não gì nữa. Chánh văn: Những gì là pháp thế gian, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giảng giải: Vì là pháp thế gian, tức là pháp hữu lậu. Có lối nói là năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm thức sắc tâm pháp. Sắc nghĩa là biến ngại. Những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc đều là sắc pháp. Thọ nghĩa là lãnh nạp. Cảnh giới trong tâm tiếp thọ liền sinh khởi sự cảm thọ tác dụng. Tưởng nghĩa là thủ tưởng. Năm căn tiếp thọ năm trần rồi liền sinh ra tư tưởng. Hành nghĩa là phiên lưu. Có tư tưởng rồi liền có biểu hiện hành vi. Thức nghĩa là liễu biệt. Có hành vi rồi liền sinh ra tâm phân biệt thương ghét. Tóm lại, sắc quẩn là do nhân duyên mà có, pháp hữu diệt. Thọ tưởng hành thức bốn uẩn do dòng niệm sinh ra là tâm pháp. Đây đều là pháp thế gian. Chánh văn: những gì là pháp xuất thế gian? Đó là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Giảng giải: gì là pháp xuất thế gian? Tức là pháp vô lậu, có lối nói là năm phần pháp thân. Tức cũng là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Nhờ năm công đức này mà thành tựu thân Phật. Do giới sinh ra định, do định sinh ra huệ, do huệ đoạn trừ được hoặc. Hoặc dứt thì được giải thoát. Giải thoát phá được tất cả chướng, phản chiếu quán tâm, tức là giải thoát tri kiến. Nói đơn giản, giới, đoạn trừ được các việc ác, hay tu các việc lành. Định, tin sâu pháp đại thừa, tâm vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Huệ, tâm chẳng chướng ngại, chiếu rõ tự tánh, quán sát thân tâm mà chẳng chấp trước. Giải thoát, cởi mở sự ràng buộc của nghiệp hoặc, thoát khỏi quả khổ ba cõi. Giải thoát tri kiến, tức là hậu đắc trí, do giải thoát mà đắc được giải thoát tri kiến. Đây là pháp xuất thế gian. Chánh văn: những gì là pháp hữu vi? Đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng sinh giới. Giảng giải: gì là pháp hữu vi? Tức là pháp có chỗ làm, là pháp nương nhân duyên mà làm. Đây là sự tướng khác biệt. Nói về dục giới, có hình tướng nam nữ do dâm dục mà thọ thân. Sắc giới tuy nhiên chẳng có hình tướng nam nữ, nhưng có tất cả sắc tướng. Vô sắc giới tuy nhiên vô sắc tướng, nhưng vẫn có tâm chấp trước. Chúng sinh giới do chúng duyên tụ tập mà có sinh. Đây đều là pháp hữu vi. Chánh văn: những gì là pháp vô vi? Đó là hư không, niết bàn, số duyên diệt, phi số duyên diệt, duyên khởi, pháp tánh trụ. Giảng giải: gì là pháp vô vi? Tức là pháp không chỗ làm, tức cũng là pháp lìa nhân duyên làm nên. Là lý tánh bình đẳng, nói về hư không, tức là lìa khỏi tất cả chướng ngại, chẳng có vật có thể hiển hiện ra. Niết bàn, vì tánh tịch diệt, là tánh tịnh niết bàn. Quả của sự tánh tịnh là nhiên tịnh niết bàn. Duyên số diệt, số là huệ số, do huệ làm duyên, lựa chọn các quả, hiển được lý diệt. Phi số duyên diệt, chẳng phải do huệ số diệt hoặc đắc được. Chỉ dùng tánh tịnh và duyên khuyết hiển ra. Duyên khởi, tức là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên tức là Phật tánh, cho nên là vô pháp tánh. Pháp tánh trụ, tức là chân như, thể tánh của các pháp. Lìa hư vọng mà chân thật là chân. Thường trụ không đổi là như. Tánh của chân như là pháp, cho nên là pháp tánh. Còn tánh Như Lai Tạng, viên thành thật tánh, Phật tánh, pháp giới, vân vân, đây đều là pháp vô vi. Chánh văn: những gì là pháp hữu ký? Đó là bốn thánh đế, bốn quả sa môn, bốn biệt, bốn vô sở quý, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần. Giảng giải: gì là pháp hữu ký? Tức là có thiện, có ác, có thể chiêu cảm ái phi ái quả, cho nên có thể ký lục ghi nhớ. Bốn thánh đế tức là khổ tập diệt đạo. Bốn quả sa môn tức là quả Tu Đà Hoàng, dịch là nhập lưu. Quả Tư Đà Hàm, dịch là nhất lai. Quả A Na Hàm, dịch là bất lai. Quả A La Hán, dịch là vô sinh. Bốn biện tức là bốn biện vô ngại, pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Bốn vô sở quý tức là nhất thiết trí vô sở quý, lậu tận vô sở quý, nói chướng đạo vô sở quý, nói đạo hết khổ vô sở quý. Bốn niệm xứ tức là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn chánh cần tức là điều ác đã sinh khiến dứt trừ, điều ác chưa sinh khiến cho đừng sinh, điều thiện chưa sinh khiến cho sinh ra, điều thiện đã sinh khiến cho tăng trưởng. Bốn thần túc tức là bốn như ý túc, dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc, huệ như ý túc. Năm căn tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Năm lực tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Bảy giác phần tức là trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, niệm giác phần, định giác phần, xả giác phần. Tám thánh đạo phần tức là chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là 37 phẩm trợ đạo. Chánh văn. Những gì là pháp vô ký? Đó là thế gian có bờ mé, thế gian không bờ mé, thế gian cũng có bờ mé, cũng không bờ mé, thế gian chẳng bờ mé, chẳng không bờ mé vô. Thế gian có thường, thế gian vô thường, thế gian cũng có thường, cũng vô thường, thế gian chẳng có thường, chẳng vô thường. Như lai diệt rồi có, như lai diệt rồi không. Như lai diệt rồi cũng có cũng không. Như lai diệt rồi chẳng có chẳng không. Tôi và chúng sinh có, tôi và chúng sinh không. Tôi và chúng sinh cũng có cũng không. Tôi và chúng sinh chẳng có chẳng không. Giảng giải. Vì là pháp vô ký, tức là chẳng thiện chẳng ác, không thể chiêu cảm quả ái chẳng ái, không thể ký lục. Đó là thế gian có bờ mé, thế gian chẳng có bờ mé, thế gian cũng có bờ mé, cũng chẳng có bờ mé. Thế gian chẳng phải có bờ mé, cũng chẳng phải không bờ mé. Thế gian là có thường, thế gian là vô thường. Thế gian cũng có thường, cũng vô thường. Thế gian chẳng phải có thường, cũng chẳng phải vô thường. Như lai diệt rồi là có, như lai diệt rồi là không. Như lai diệt rồi cũng có cũng không. Như lai diệt rồi chẳng phải có, chẳng phải không. Tôi và chúng sinh là có, tôi và chúng sinh là không. Tôi và chúng sinh cũng có cũng không. Tôi và chúng sinh chẳng phải có, chẳng phải không. Bốn câu hỏi này không cách gì ghi nhớ nên gọi là vô ký. Chánh văn. Quá khứ có bao nhiêu Như Lai vào Niết Bàn, bao nhiêu thanh văn Bích Chi Phật vào Niết Bàn. Vị Lai có bao nhiêu Như Lai, bao nhiêu thanh văn Bích Chi Phật, bao nhiêu chúng sinh. Hiện tại có bao nhiêu Đức Phật trụ, bao nhiêu thanh văn Bích Chi Phật trụ, bao nhiêu chúng sinh trụ. Giảng giải. Trong quá khứ có bao nhiêu Như Lai vào Niết Bàn, có bao nhiêu thanh văn vào Niết Bàn, có bao nhiêu Bích Chi Phật vào Niết Bàn. Vị Lai có bao nhiêu Như Lai, có bao nhiêu thanh văn, có bao nhiêu Bích Chi Phật, có bao nhiêu chúng sinh. Hiện tại có bao nhiêu Đức Phật trụ, có bao nhiêu thanh văn trụ, có bao nhiêu Bích Chi Phật trụ, có bao nhiêu chúng sinh trụ. Tam thừa phàm thánh có bao nhiêu. Đây cũng là vô biên vô số, không thể ghi nhớ. Chánh văn. Những vị Như Lai nào ra đời trước nhất, những vị thanh văn Bích Chi Phật nào ra đời trước nhất, những vị chúng sinh nào ra đời trước nhất, những vị Như Lai nào ra đời sau cùng, những vị thanh văn Bích Chi Phật nào ra đời sau cùng, những chúng sinh nào ra đời sau cùng, pháp nào trước nhất, pháp nào sau cùng. Giảng giải. Những vị Như Lai nào ra đời trước nhất, những vị thanh văn nào ra đời trước nhất, những vị Bích Chi Phật nào ra đời trước nhất, những vị Như Lai nào ra đời sau nhất, những vị thanh văn nào ra đời sau nhất, những vị Bích Chi Phật nào ra đời sau nhất, pháp gì trước nhất, pháp gì sau nhất. Đây cũng là pháp không thể ghi nhớ. Chánh văn. Thế gian từ nơi nào đến, đi về chỗ nào, có bao nhiêu thế giới thành, có bao nhiêu thế giới hoài. Thế giới từ nơi nào đến, đi về chỗ nào. Giảng giải. Thế gian từ đâu đến, thế gian đi về đâu, có bao nhiêu thế giới thành, lại có bao nhiêu thế giới hoài. Thế giới từ nơi nào đến, lại đi về đâu. Đây cũng là pháp không thể ghi nhớ. Chánh văn. Những gì là bờ mé ban đầu của sinh tử, những gì là bờ mé cuối cùng của sinh tử, đó gọi là pháp vô ký. Giảng giải. Vì là bờ mé ban đầu của sinh tử, vì là bờ mé cuối cùng của sinh tử, những vấn đề này cũng không thể ghi nhớ. Đạo lý ở trên vừa nói đều là pháp vô ký. Chánh văn. Đại Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: tất cả chúng sinh ở trong sinh tử không có đa văn, không thể biết rõ tất cả những pháp này. Tôi phải phát tâm trì tạng đa văn để chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì các chúng sinh mà nói pháp chân thật. Giảng giải. Đại Bồ Tát, ngài quán tưởng như vậy: hết thảy chúng sinh đều đến đi ở trong sinh tử luân hồi, chẳng có trí huệ nghe nhiều, không thể biết rõ tất cả pháp vừa nói ở trên, tức là pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu di, pháp vô di, pháp hữu ký, pháp vô ký. Tôi phải thọ trì tạng đa văn để chứng được Phật quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói pháp chân thật, khiến cho họ minh bạch pháp này. Chánh văn, đó là tạng đa văn thứ năm của Đại Bồ Tát. Giảng giải, đạo lý vừa nói ở trên là pháp môn tạng đa văn thứ năm của Đại Bồ Tát tu hành. Thứ sáu chương, thí tạng. Chánh văn, Phật tử, những gì là thí tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải, Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, vì gọi là thí tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Kinh văn phân làm 10 đoạn để thuyết minh. Chánh văn, Bồ Tát này thực hành 10 thứ bố thí, đó là phân giảm thí, kiệt tần thí, ngoại thí, nội ngoại thí, nhất thiết thí, quá khứ thí, vị lai thí, hiện tại thí, cứu kính thí. Giảng giải, vì Bồ Tát này tu tạng thí, Ngài tu hành 10 thứ pháp môn bố thí, đó là 1. Phân giảm thí, 2. Kiệt tần thí, 3. Nội thí, 4. Ngoại thí, 5. Nội ngoại thí, 6. Nhất thiết thí, 7. Quá khứ thí, 8. Vị lai thí, 9. Hiện tại thí, 10. Cứu kính thí. Ở dưới có giải thích rõ ràng. Chánh văn, Phật tử, những gì là Bồ Tát phân giảm thí? Bồ Tát này bẩm tánh nhân từ, thích làm bố thí. Nếu có thức ăn ngon, chẳng tự ăn một mình, mà muốn ban cho chúng sinh, sau đó mới ăn. Phàm tất cả vật nhận được, cũng đều như vậy. Giảng giải, các vị Phật tử, vì là phân giảm thí của Bồ Tát tu. Vì Bồ Tát này tu phân giảm thí, bẩm tánh của Ngài nhân ái từ mẫn, Ngài ưa thích bố thí. Nếu được thức ăn ngon, Ngài chẳng thọ dụng một mình, mà là phân chia cho tất cả chúng sinh, để mọi người cùng ăn, sau đó mới chịu ăn thức ăn ngon. Do đó, xả mình vì người, phàm là thọ đồ cúng dường, như quần áo, đồ nằm, thuốc men, châu báu vân vân, cũng đều như vậy, trước hết phân chia cho chúng sinh, sau đó mình mới thọ dụng. Chánh văn, nếu lúc mình ăn, bèn nghĩ như vậy, trong thân của tôi có 8 vạn hộ trùng, nương tôi mà ở. Thân tôi sung túc thì chúng cũng sung túc, thân tôi đói khổ thì chúng cũng đói khổ. Nay tôi thọ tất cả thức ăn uống này, nguyện khiến cho tất cả chúng sinh khắp được no đủ. Vì bố thí cho chúng nên tôi tự ăn, chứ chẳng tham gì ngon. Giảng giải, vị Bồ Tát này khi Ngài ăn thức ăn ngon bèn nghĩ như vậy, ở trong thân tôi có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng, chúng nương thân tôi mà tồn tại, do đó nương nhau mà sống. Tôi ăn no mới ăn vui, chúng cũng ăn no mới ăn vui. Nếu thân thể tôi đói khổ thì chúng cũng đói khổ. Hiện tại tôi ăn những thức ăn ngon này, xin khiến cho chúng khắp được no đủ. Vì 8 vạn 4 ngàn con vi trùng này tồn tại cho nên mới ăn uống, nhưng chẳng tham vị ngon, chẳng phân biệt mặn ngọt đắng cay chua năm vị, mà là gián tiếp cúng dường cho những con vi trùng này. Chánh văn, là nghĩ như vậy, tôi ở trong đêm dài, mến chấp thân này, muốn khiến cho sung túc mà ăn uống. Nay đem những thức ăn này bố thí cho chúng sinh, nguyện thân thể tôi vĩnh viễn dứt tham chấp, đó gọi là phân giảm thí. Giảng giải, vì Bồ Tát này lại quán tưởng như vậy, tôi ở trong bao đêm dài, đam ái chấp trước thân thể của tôi, bảo vệ thân thể của tôi. Lúc nào ở đâu, vì khiến cho thân thể sung túc mà thọ tất cả thức ăn uống. Hiện tại dùng những thức ăn uống của tôi bố thí cho tất cả chúng sinh, nguyện cho thân thể của tôi vĩnh viễn lìa khỏi tham ái mà chẳng chấp trước. Đây là Bồ Tát tu thí tạng, là pháp môn tu hành phân giảm thí thứ nhất. Chánh văn, thế nào là Bồ Tát kiệt tần thí? Phật tử, Bồ Tát này được các thứ thức ăn uống thượng hạng, hương hoa, quần áo, đồ tươi xanh. Nếu tự thọ dùng thì ăn vui sống lâu. Nếu mình chẳng dùng mà đem bố thí cho người thì sẽ nghèo khổ chết sớm. Giảng giải, vì là Bồ Tát tu hành kiệt tần thí, Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này, Ngài đắc được các thứ thức ăn uống thường hàng nhất và quần áo cùng với hương hoa vân vân, đủ thứ đồ dưỡng mạng sống. Nếu tự mình thọ dụng thì sẽ được an ổn sung sướng, lại được sống lâu trường thọ. Nếu tự mình không dùng mà đem bố thí cho người khác thì mình sẽ nghèo cùng khốn khổ, mạng sống chẳng được bao lâu. Chánh văn: bây giờ quả có người đến nói như vậy. Nay Ngài hãy đem tất cả ban cho tôi. Bồ Tát tự nghĩ: tôi từ vô thủy đến nay vì đói khát mà đã mất đi vô số thân, chưa từng lợi ích cho chúng sinh. Dù nhỏ như sợi lông để được lợi lành, nay tôi cũng sẽ giống như thuở xưa mà bỏ thân mạng. Do đó hãy vì lợi ích chúng sinh, tùy theo những gì mình có, tất cả đều xả bỏ, cho đến hết mạng sống cũng chẳng sẹn tiếc. Đó gọi là kiệt tận thí. Giảng giải: lúc đó và có người nghèo khổ đến trước mặt Bồ Tát nói như vậy: xin Ngài bây giờ hãy đem tất cả thức ăn uống thượng hạng, các thứ hương hoa và quần áo, đủ thứ đồ tứ sanh thảy đều nhường cho tôi. Lúc bấy giờ Bồ Tát nghĩ: tôi từ vô thủy kiếp cho đến nay vì đói khát mà đã từng chết đi không biết bao nhiêu lần, tôi chưa từng bố thí chút nào cho chúng sinh, dù nhỏ như sợi lông, để lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên chẳng đắc được lợi ích. Hiện tại tôi cũng sẽ giống như thuở xưa mất đi thân mạng. Vì nhân duyên đó cho nên tôi cam tâm tình nguyện đem tất cả đồ tư sanh bố thí lợi ích cho chúng sinh, tùy theo hết thảy tất cả của cải châu báu thảy đều bố thí cho chúng sinh cần, cho đến mạng sống chẳng còn nữa tôi cũng chẳng sẹn tiếc, không thể xả bỏ không được. Đây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành kiệt tận thí thứ hai. Chánh văn: thế nào là Bồ Tát nội thí? Phật tử: Bồ Tát này tuổi trẻ, mạnh khỏe, đoan chánh, xinh đẹp, có hương hoa y phục, dùng trang nghiêm thân, mới thọ lễ quán đảnh lên ngôi chuyển luân dương, đầy đủ bảy báo, thống trị bốn thiên hạ. Giảng giải: thế nào là Bồ Tát tu nội thí? Các vị Phật tử, vị Bồ Tát này đang lúc tuổi trẻ khỏe mạnh, ngũ quan của Ngài đoan chánh, tướng mạo xinh đẹp. Ngài có đủ thứ hương hoa, đủ thứ y phục để trang nghiêm thân. Vừa mới thọ xong nghi thức lễ quán đảnh, lên ngồi làm chuyển luân thánh dương, đầy đủ bảy báo: bánh xe báo, châu báo, voi báo, ngựa báo, binh báo, nữ báo, thần chủ tạng báo. Vị kim luân dương này, Ngài thống lĩnh một bốn thiên hạ, tức là bốn đại châu. Chánh văn: bấy giờ quả có người đến bạch với vua rằng: đại vương nên biết, nay tôi già yếu, thân mang bệnh nặng, côi cút, gầy ốm, sắp chết mất. Nếu được tay chân máu thịt, đầu mắt thủy não của thân thể nhà vua, thì mạng sống của tôi sẽ mạnh khỏe sống lâu. Xin nguyện đại vương đừng có suy lường sẹn tiếc, chỉ thấy từ bi bố thí cho tôi. Giảng giải: lúc đó, hoặc có người già nhiều bệnh hoạn đến chỗ vua tâu rằng: đại vương, Ngài nên biết hiện tại thân thể của tôi rất suy nhược, mà lại già yếu mang nhiều bệnh nặng, lại là người cô độc không chỗ nương tựa, xương cốt gầy ốm như củi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải chết mất. Nếu tôi được tay chân hoặc máu thịt hoặc đầu mắt hoặc thủy não của nhà vua thì thân thể của tôi sẽ mạnh khỏe, mạng sống của tôi sẽ lâu hơn. Chỉ hy vọng đại vương từ bi thương xót tôi, đem thân thể của đại vương bố thí cho tôi. Đừng có suy lường, đừng có tính toán, đừng có sẹn tiếc. Chỉ mong đại vương phát tâm từ bi, đem tất cả bố thí cho tôi mới có thể cải tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng. Bằng không thì tôi chẳng có hy vọng sống sót, sắp phải chết mất. Chánh văn: bấy giờ Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: nay thân thể này của tôi, sau này rồi cũng sẽ chết, chẳng có lợi ích gì. Nay đúng thời, phải mau xả cứu chúng sinh. Nghĩ rồi liền bố thí, tâm chẳng hối tiếc. Đó gọi là nội thí. Giảng giải: lúc đó, vị Bồ Tát tuổi trẻ mạnh khỏe, Ngài bèn nghĩ như vậy: hiện tại thân thể của tôi, tuy cuộc sống hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng cuối cùng sẽ có ngày phải chết. Lúc ấy, chẳng những mình chẳng có lợi ích gì, cũng chẳng có lợi ích gì cho chúng sinh. Hiện tại có người đến cầu xin đầu mắt tủy não của ta, thật là đúng thời. Tôi không nên có tơ hào sẻn tiếc bố thí cho người đến cầu xin để cứu tế tất cả chúng sinh. Suy nghĩ như vậy rồi, liền bố thí cho chúng sinh, mà tâm chẳng hối tiếc, chẳng có tư tưởng xả không được. Đây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành nội thí thứ 3.